Thực sự thì lâu nay có tôi có nghe cũng như có thấy và có xem những cái màn trình diễn áo dài Bắc Trung Nam, và cô Nguyễn Hạnh cũng đã giới thiệu rất là tuyệt vời văn chương. Nhưng mà năm nay thì có thêm cô Diệu Vân và cô Diệu Hạnh, tình tử thầy mời cặp tâm ca này hát Vu Lan chùa Viên Giác năm nay.
Dạ.
Tại vì Phật Đản thì nó không phải chủ đề mẹ, mà cái này nó rất là hay, nó hợp với Vu Lan. Cái đó mời thật chứ không phải mời giả, là tiền xe trả đàng hoàng.
Dạ, kính bạch thưa ông, thượng tọa cho Tổng Đức, và quý vị đạo hữu biết tại sao hôm nay mà chúng ta cứ nghe cái chủ đề mẹ nó được đưa lên không? Quá chưa, ngày mai lận. Tại vì ngày mai ở Đức này là ngày Mít Thái Thác. Thành ra ngày mai mà theo mà truyền thống ở nước Đức này, ngày mai Mít Thái Thác không có làm gì hết. Thành ra mấy chị lo hát trước. Nhưng mà nếu mà mấy chị hát, thấy bên tín nữ hát rất là nhiều, mà bên thiện nam thấy không ai dám đăng ký hết.
Ngày thương nhau với chân thương thiên mụ đàng hoàng này. Không, mình hát bài đó được lắm, không thật, nhưng cứ hát tự nhiên cũng dường sư ông.
Anh có bài sẵn rồi.
Đó.
Dạ, yeah, kính bạch sư ông, kính thưa thượng tòa, thưa quý thầy, thưa quý đạo hữu. Dạ, đây là một cái nhạc phẩm một của thầy Hành Tuấn ở Mỹ. Những đời thầy tu mà soạn theo nhạc phẩm của những đồi hoa sim của Dũng Chinh. Dạ. Yeah. Đây là trong này thầy soạn thầy có những lời mà cũng không có có được thanh đạo, con xin phép thầy được hát. Yeah. Những đời thầy tu ơi, những đời thầy tu có nhiều ông kỳ lạ. Và hồ chuyện ngày xưa thầy ăn nại chuối chín trên bàn Quan Thế Âm. Mấy lúc đi chơi bị thầy đánh trên mình đầy những lần. Rồi một chiều đi chơi từ nơi cổng chùa Đông Bắc đó, lần ghé về thăm xóm định cư khuất sau chùa. Những chiều đi chơi ôi, những chiều đi chơi tới hồi 5 giờ chiều. Một chiều rừng mưa được tin thầy tu mất chiếc thuyền như vỡ đôi. Phục cuối không nghe được thầy nói, không nhìn được mặt thầy, dù một lần đơn sơ. Để không chết người trai nơi khói lửa, mà chết thầy tu ấy dễ thương ở trong chùa. Ôi ngày trở lại nhìn chùa xưa nay vắng bóng thầy tôi mơ. Ôi đầm sen trăng chạy xa tít lan dần theo bóng tối. Xưa nói gì bên tôi một lời kính không thề, mà đành lỡ bước đi tù. Nói gì cho mây gió một đầm đầy hoa sen, nên để chiều đi không hết. Tìm cả chùa hoang này, tìm cả chùa hoang,
đến ngồi bên mộ thầy. Từ vào đi tu thầy không may áo mới, thoáng buồn trên nét mi. Khói buộc với nàng trầm nghi ngục, trên mộ thầy cỏ vàng mà đường thiên thênh thang. Đầm sen vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu thầy tu ấy, chùa nay thấy tiêu điều. Đầm sen vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu thầy tu ấy, giờ nay thấy tiêu điều.
Alo, xin hỏi chút, còn bao nhiêu bài nữa?
Hai ba bài nữa.
Hai ba bài nữa
nha. Sao mình mời chị Vũ Hoàng
đứng tại chỗ đưa micro này. Ha, dạ.
Con kính nhân hòa thượng Thượng Tọa Đại Đức và chú nào quý đạo hữu hôm nay. Bạn lòng mẹ, con cũng muốn nói thật nhiều nhưng mà thời gian không cho phép nên giờ con ca đại.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đông lúa chiều dì dào, tiếng ru bên đêm chẳng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn,
tình mẹ yêu mến như lời ruột, lời ru mát mát êm như sao diều giật giờ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đành giật mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặng lội réo neo nuôi con đến ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một xưa nay nắng cho bạt mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
Sợ đâu 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 đâu
chỗ nào mấy chị đọc rành
rồi biết rồi chỗ nào đó
mẹ dạ chỗ đây nè hết rồi.
Sao nhắc tới mẹ ai cũng khóc mà nhắc tới cha không ai khóc ha. Đi. Hình như thiếu cải lương vòng cổ
dạ tới mà cải lương vòng cổ đây. Bây giờ là tới tên cổ giao duyên cho chị Diệu Phước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, kính bạch thầy và quý bạn đạo hữu, diệu phước xin hát bài Tân Cổ tựa đề Nhớ Ơn Thầy để dâng lên cúng dường. Bài hát này diệu phước xin phép sửa lời, nếu có gì sơ sót thầy hoan hỷ. Chúng con đại phước về đây, bên thầy bên bạn vui dày cảm giao, ấm êm tình nghĩa ngọt ngào, trao dồi Phật Pháp. Trao dồi Phật Pháp để bước vào càn khôn, con nhớ ơn ân sư từ đây cùng nhau thăng tiến, không dám quên công phu ngày mai thành tâm hằng niệm gắn ghi, cho thế gian yên vui hòa vang bao tiếng ca, long dình long son sắc đồng yêu thương phát tâm tu hành, nguyên lời nguyên tha thiết cầu Nam Mô Đức A Di Đà. Mùa dâu ly hằng năm các con vui mừng ngày sum họp, thầy bạn về đây tương ngộ khối ân tình. Nhìn gian thầy quay nghiêm chẳng chứa dạng thâm tình, sắc tướng quy nghi tâm từ bi ban rải, khuyên con khờ mau thức tỉnh giấc mê. Lòng nhân từ thầy phát nguyện độ sinh, cứu khổ đau trong thế thái nhân tình. Bởi thương đời, thương cả vạn sinh linh, thầy truyền pháp dạy tu khắp cùng thế giới. Tình khổ đau do gieo nhân tạo nghiệp, thầy chỉ dạy các con nguyên lý nhiệm màu, thắp sáng đèn tâm trị bệnh ưu sầu, hành pháp Nam Mô nhớ mười điều tâm niệm, chớ mê đời chìm đắm cõi trầm luân. Phước đức vô biên được trời xanh đất tạo, nền dáng nên hình hãy tầm pháp quy y, trả hiếu bảy đời mẹ cha sinh dưỡng, giải thoát khỏi dòng phiền não vô minh. Tâm con xin hướng lên thầy, công phu trao dồi quyết tiến mãi không lui, xa rời nghiệp chướng trần nhờ, an nhiên thanh khiết sống trong thiện hành, an nhiên thanh khiết sống trong thiện hành. Vậy mà bấy lâu nay các con mãi sai đời quẩn quanh trong mộng tưởng, chẳng chịu quay đầu nhìn về quê tâm thức mà năm tháng vùi chôn trong cuộc sống đau buồn. Xây đắp lợi danh trong ảo vọng điên cuồng, lo thụ hưởng mùi vinh hoa phú quý, và mẹ mài theo nhân thế đua chen, mãi hơn thua tranh chấp hèn sang, nào biết vô minh là mỗi giây phiền não, đời cái hợp u mê mờ ảo, để thân tâm dồi dập u phiền. Một kiếp nhân sinh vô cùng ngắn ngủi, ngập lặng vô thường trong gió bụi trần nhớ, niệm lục tử di đà cho linh quang giao cảm, nên giờ thì con biết cha gì con luôn chờ mong, cớ sao con đành quên hết cảnh quê xưa có cha mong chờ. Thường do thương muôn đời cha hiền thương mong, thương mong bóng con xa vời, tâm sự này thay lời nguyện của Đức Thế Tôn, theo đức vị kiên hoàng dương chánh pháp, trăm năm ghi nhớ ơn thầy, ngàn năm tu luyện vui ngày long qua.
Cái bạch sư ông đồng tọa cũng như quý đại đức quý chú, trong một thời gian gần đây chúng con đi tu học rất là nhiều nơi, và những nơi đó chúng con đã, đúng ra ngày hôm nay con không được điều khiển chương trình này, con ngự tưởng là con thoát nạn kỳ này, không là thầy lại chỉ định nữa, mà chúng con trong thời gian qua cũng chúng con thấy có một thầy điều khiển rất là hay, thì con xin thầy đó điều khiển và cũng như là hát hoặc là làm một bài cuối cùng cho buổi văn nghệ ngày hôm nay. Con xin mời thầy Đông Văn.
Bây giờ đó chắc là thầy phải hát bộ bình định quá. Thôi thì bây giờ thầy, nếu mà thầy không hát không hò được, thầy kể chuyện ông Tùng Đào Tấn như thế nào cho quý Phật tử quý vị nghe, tại vì ông này rất là nổi tiếng ha, Lòng Quang mà cũng Đào Tấn quy nhân đó, quý vị nghe không?
Nè, A Di Đà Phật, kính bạch sư ông, thưa bạch thượng tọa, thưa quý thầy, quý chú, cùng thưa tất cả quý Phật tử, theo lời dạy của thượng tọa thì tôi con xin kể một câu chuyện giữa cụ Đào Tấn và thầy của cụ là ông Tú Nhân Ân. Theo con được biết thế này, là ông Tú Nhân Ân là một cái nhà viết tuồng khá giỏi ở tại Bình Định trước vào thời của cụ Đào Tấn. Cụ trong cái con đường mà con đường học nghiệp của cụ á, thì cụ chỉ đến thi đến chức tú tài thôi, đi đến được cái bằng cấp tú tài thôi, thì cụ không có thể được những cái khoa sau đó. Và cụ về lại làng Nhân Ân mở trường dạy học. Một trong những người học trò của cụ là cụ Đào Tấn đã thành công đến cái học vị rất là cao, tức là thi đậu tiến sĩ vào thời triều trị hay tự đức gì đó. Nhưng mà cụ về cụ Nguyễn Chiêu á, cụ Tú Nhân Ân á, thì cụ có một cái vở tuồng tên là vở tuồng là Ngũ Hổ Bình Tây. Trong cái vở tuồng này á thì có nói lại câu chuyện của Địch Thanh. Quý vị biết, quý vị coi tiền tàu thì biết là Địch Thanh chinh Tây. Khi Địch Thanh đi chinh Tây qua thì gặp một cái nàng công chúa tên là nàng công chúa Thoại Ba. Vì do cái sự đi lợi với sự dẫn đường lầm của người tiên quân là Lưu Khánh, cho nên Địch Thanh đã đem quân đánh cái nước của cha công chúa Thoại Ba và bị cha công chúa Thoại Ba bắt. Thì và trong cái sự lâm nạn đó, cũng là thì Địch Thanh có cái duyên gặp công chúa Thổi Ba và hai người nên vợ nên chồng. Dù là nên vợ nên chồng nhưng mà Địch Thanh vẫn không quên cái bổn phận của mình đối với nhà Hán, cho nên lúc nào ông ta cũng nghĩ đến vấn đề phải trở về và tiếp tục cuộc chinh tây của ông. Trong một đêm nọ, ông bàn với người tướng của ông là Lưu Khánh, cả hai người trốn đi. Vì trốn đi như vậy, sau công việc trốn đi thì bị bại lộ, và Thổi Ba công chúa đi theo và bắt Địch Thanh lại. Sau một thời gian, thì một cái thời gian Địch Thanh năn nỉ ý oi, thì cuối cùng công chúa Thổi Ba chấp nhận cho Địch Thanh trở về lại quê hương và tiếp tục cái bổn phận của mình. Thì khi cụ Đạo Tấn, cụ Tố Nguyễn Diêu viết tuồng đến đó, thì cụ quên mất một cái đoạn là đoạn một cái đoạn văn, một cái đoạn hát, hát câu đồng ý, một cái đoạn hát nói lên cái sự đồng ý của công chúa Thổi Ba cho Địch Thanh, cho đại tướng Địch Thanh trở về trở lại bổn quốc của mình. Thì khi mà ông cụ Đào Tấn ông thành danh thì cụ trở về lại quê hương, và cụ lúc cụ về trở lại quê hương thì thầy của cụ đã chết rồi. Và với tuồng Ngũ Hổ Bình Tây thì khi mà được trình diễn ra thì tất cả các khán giả lúc đó thì đem ra trình diễn ở ngồi cung, ngồi vua, ngồi Huế cho vua coi, thì tất cả khán giả đều rất bất bình về cái hai cái câu nói là không có cái sự đồng ý của Thổi Ba công chúa khi Địch Thanh rời khỏi cái cửa ải. Nên cụ về thì cụ về trở lại quê hương của thầy mình. Cụ trong cái ngày giỗ của thầy, cụ mời gánh hát đến và cụ viết thêm vô trong đó hai câu hát nữa. Và trước khi cụ cho cái gánh nghệ sĩ biểu diễn thì cụ đã quỳ trước bàn thờ của thầy và xin thầy cho con được phép ghi vào trong cái đoạn vở tuồng của thầy hai câu hát nữa để cho nó trọn nghĩa ân tình giữa vợ chồng Địch Thanh và công chúa Thổi Ba, cũng như tình của Địch Thanh với quê hương. Hai câu nói như thế này là lúc đó là cái công chúa Thổi Ba mới hát cái câu là giận Lưu Khánh lòng lâu quá mình quên giận Lưu Khánh lòng ta bức rứt, nhưng mà thương Địch Thanh nên không thương Địch Thanh hai thưa bậc thầy, thưa chị ông, quý thầy cũng quên mất rồi. Và sau đó thì Địch Thanh ra Thổi Ba ra một câu rằng là truyền quan ải mở cửa cho đại tướng Ung Dung về bổn quốc. Thì khi đó Tống mới đánh sùng là ông quan ra mở cổng thành cho đại tướng Địch Thanh trở về. Thì con xin kể câu chuyện như vậy lên sư ông và lên quý thầy, cũng như kể đến cho quý Phật quý vị thấy rằng ngày xưa cái tình của một người học trò đối với thầy là như vậy. Chỉ xin thầy viết vào chỉ xin được viết vào trong tác phẩm của thầy hai câu văn thôi, mà phải làm một cái lễ rất là lớn và rất là long trọng để cho người khác biết rằng là cái tình đạo nghĩa thầy trò vẫn lúc nào vẫn như một. Nam mô A Di Đà Phật, con xin kể ra.
Cái này mà chắc có thầy Tiến Minh thì đỡ quá, ý như ta đây là vâng. Còn gì nữa không? Dạ vâng. Thôi thời gian cũng đã khuya, chúng con xin cảm niệm công đức của sư ông cũng như cùng với thầy với đạo với Phật tử, thì sáng mai còn tụng kinh Lăng Nghiêm nữa. Mình thử chúc quý vị ngủ một đêm an lành, và nhớ là ai nhớ dùng cái câu của Địch Thanh nói làm sao nó điền vào chỗ trống cho thầy đồng văn chút. Vâng, ai đó.